vị khán giả. Trong phần đọc truyện hôm nay, giờ của mẹ xin kính mời quý vị theo dõi tiếp tác phẩm Những tập thời ký của chị nữ tu Maria Lucia do linh mục Louis Condor phụ trách hồ sơ xin phong chân phước cho Francisco và cha chúng ta, do hội thông điệp Đức Mẹ chuyển dịch qua các dòng đọc Hồng Vân, Nguyễn Kha, Tuyết Trang, Thu Hoàng,
Dominic Tích và Quốc Đồng.
Francisco khuyến khích cho Lucia thêm can đảm.
Trong vòng tháng này, người ta kéo đến đông hơn, và họ đặt nhiều câu hỏi và nhiều phản cung. Francisco khổ sở khá nhiều về chuyện này, và phàn nàn với cha sinh ta rằng:
Thật là khổ, phải chỉ em giữ im lặng, thì có ai biết điều gì đâu. Nếu đây không phải là tội nói dối, thì chúng ta có thể nói cho họ là chúng ta không thấy gì cả, và mọi chuyện sẽ chấm dứt. Nhưng không làm như vậy được.
Khi em thấy con hoang mang và nghi ngờ, thì em khóc lóc và nói rằng:
Làm sao mà chị có thể nói đó là ma quỷ được chứ? Thế chị không thấy Đức Mẹ và Chúa trong ánh sáng chói chang đó sao? Làm sao chúng em có thể đến đó một mình mà không có chị? Vì chính chị là người nói chuyện mà.
Tối hôm đó, sau khi ăn cơm, em đến nhà con và gọi con ra sân đặt lúa, hỏi rằng:
Ngày mai chị có đi không?
Không, chị không đi. Chị đã nói rồi, là chị không ra đó nữa đâu.
Trời đất ơi, tại sao bây giờ chị lại nghĩ như vậy? Chị không thấy rằng đây không phải là ma quỷ sao? Chúa đã buồn rầu quá nhiều rồi vì bao nhiêu tội lỗi. Và bây giờ, nếu chị không đi, thì Chúa lại còn buồn hơn nữa. Đi đi chị. Chị hãy nói là chị sẽ đi đi.
Chị đã nói rồi là chị không đi. Em không nên kêu chị đi nữa.
Nói xong, con quay gót trở vô nhà. Ít ngày sau đó, em đã tâm sự rằng:
Chị biết không, tối hôm đó em không ngủ chút nào. Em đã thức cả đêm, vừa khóc vừa cầu nguyện. Phan xin Đức Mẹ thúc đẩy cho chị đi.
Ảnh hưởng của lần hiện ra thứ ba.
Trong lần hiện ra thứ ba, Francisco có vẻ như ít bị ảnh hưởng nhất về mặt khải địa ngục. Mặc dù hậu quả trong tâm hồn em quả thật lớn lao, điều làm cho em có một ấn tượng mạnh nhất và hoàn toàn thu hút em là Thiên Chúa, Chúa Ba Ngôi Cực Thánh, mà em được thấy trong ánh sáng xuyên thấu tận đáy lòng chúng con. Sau đó em nói:
Chúng ta bốc cháy trong luồng ánh sáng của Thiên Chúa, nhưng lại không bị thiêu đốt. Thiên Chúa là gì? Ta không thể nào diễn tả bằng từ ngữ thế gian được. Nhưng tội nghiệp Chúa quá, vì em thấy Ngài thật buồn. Phải chi em có thể an ủi được Chúa?
Một hôm, người ta hỏi con rằng Đức Mẹ có bảo chúng con cầu nguyện cho những người có tội không? Thì con trả lời là không. Nhưng lúc mọi người đang hỏi chuyện cha sinh ta, em liền kêu con ra một góc và nói rằng:
Chị mới vừa nói dối đấy. Làm sao mà chị có thể nói rằng Đức Mẹ đã không nói với chúng ta là hãy cầu nguyện cho những người có tội? Không phải Đức Mẹ đã yêu cầu chúng ta cầu nguyện cho người có tội sao?
Cầu cho người có tội ư? Đức Mẹ không nói. Đức Mẹ chỉ nói chúng ta hãy cầu nguyện cho hòa bình, cho chiến tranh chấm dứt. Còn đối với người tội lỗi, thì Đức Mẹ nói chúng ta phải làm việc hy sinh cho họ.
Ừ nhỉ, đúng vậy. Em lại nghĩ là chị nói dối.
Francisco trong nhà giam.
Trước đây con đã kể về Francisco cầu nguyện và khóc lóc cả ngày như thế nào. Có lẽ em còn khổ sở hơn con khi biết tin bố con được lệnh đem con tới gặp ông thị trưởng thành phố Villanova de Oram. Còn ở trong tù, thì em lại rất can đảm và luôn cố gắng làm cho cha sinh ta bớt buồn khi nhớ nhà. Trong lúc chúng con lần chuỗi mân côi trong nhà tù, em thấy có một tù nhân đang quỳ gối mà vẫn còn đội mũ trên đầu. Francisco bước lại gần ông và nhắc ông rằng,
nếu ông muốn cầu nguyện, thì ông nên bỏ mũ ra.
Ngay lập tức, ông ấy đã bỏ nón ra và đưa cho em. Em liền cầm nón và đem lại chiếc ghế dài, rồi đặt nón của người này lên trên mũ của em. Trong lúc Jacinta đang bị phỏng vấn, em đã rất vui vẻ và thản nhiên tâm sự với con.
Nếu họ giết chúng ta như lời họ nói, thì chúng ta sẽ sớm được lên thiên đàng. Thật là tuyệt vời, chẳng có gì đáng sợ cả.
Sau một lúc yên lặng, em nói tiếp.
Xin Chúa ban ơn cho cha sinh ta đừng sợ. Để em đọc một kinh kính mừng cầu nguyện cho cha sinh ta.
Em liền bỏ mũ ra và bắt đầu cầu nguyện. Người canh tù thấy em cầu nguyện liền hỏi.
Mày nói gì đấy?
Tôi đang đọc kinh kính mừng cầu nguyện cho cha sinh ta đừng sợ.
Người lính canh tù tỏ vẻ miệt thị rồi để mặc em. Một ngày sau khi chúng con được thả từ Villanova de Oram về, chúng con cảm thấy có một không khí linh thiêng đang bao quanh chúng con và có cảm giác là chúng con sắp nhận được một thông điệp từ trời. Francisco liền tỏ vẻ lo lắng vì sự vắng mặt của Jacinta.
Thật tội nghiệp nếu Jacinta không tới đây kịp.
Em liền năn nỉ anh của em đi gọi cha sinh ta và còn dặn thêm.
Anh bảo nó chạy lẹ tới đây.
Sau khi anh của em đã ra đi rồi, Francisco liền nói.
Cha sinh ta sẽ buồn lắm nếu không tới đây kịp.
Sau lúc hiện ra, cha sinh ta muốn ở lại đó suốt buổi chiều, nhưng Francisco can.
Không được đâu, em phải về nhà. Thì mẹ không cho em theo đàn kiều ra đây.
Và để khuyến khích, Francisco đã cùng đi với Jacinta về nhà. Trong nhà tù, khi thấy rằng trời đã quá trưa, và họ sẽ không để chúng con lên đồi Cova da Iria, Francisco liền nói,
có lẽ Đức Mẹ sẽ tới và hiện ra với chúng ta tại đây.
Qua ngày hôm sau, không giấu được vẻ buồn phiền, và gần như muốn khóc, em nói rằng,
Đức Mẹ có lẽ buồn lắm, vì chúng ta đã không tới đồi Covataria, và mẹ sẽ không hiện ra với chúng ta nữa. Em rất muốn được thấy Đức Mẹ.
Trong lúc bị giam, Jacinta cay đắng khóc lóc vì nhớ nhà và nhớ mẹ. Francisco nói cho em bớt đau khổ.
Phải kiên nhẫn. Dù chúng ta sẽ không bao giờ gặp lại mẹ nữa, chúng ta hãy dâng hy sinh này để cầu nguyện cho người tội lỗi. Điều tệ hại nhất là Đức Mẹ sẽ không đến với chúng ta nữa. Cái đó mới làm cho anh khổ sở hơn cả. Tuy nhiên, anh cũng dâng hy sinh này để cầu nguyện cho những người có tội.
Một lúc sau, em hỏi con rằng,
chị này, liệu Đức Mẹ có còn đến gặp chúng ta nữa không nhỉ?
Chị không biết, nhưng chị nghĩ là mẹ sẽ tới nữa.
Em nhớ Đức Mẹ quá đi.
Vì thế lần hiện ra ở Valenhaus, em vui mừng gấp bội, vì em đã bị dằn vặt âu lo là Đức Mẹ sẽ không đến nữa. Sau này em tâm sự với con.
Chắc Đức Mẹ không hiện ra hôm 13 vừa qua là để tránh không đến nhà ông thị trưởng, có lẽ vì ông ta quá xấu đi.
hưởng của những lần hiện ra sau đó.
Sau ngày 13 tháng 9, khi con nói với Francisco rằng trong tháng 10 Chúa cũng sẽ đến, em đã tràn ngập niềm vui.
Ôi Chúa nhân từ quá! Em chỉ được gặp Chúa có 2 lần, và em đã yêu mến Ngài quá chừng.
Thỉnh thoảng em lại hỏi,
còn mấy ngày nữa mới tới ngày 13 vậy chị? Em mong chờ ngày đó mau tới, để em được thấy Chúa lần nữa.
Rồi em suy nghĩ một lát và nói tiếp.
Nhưng chị ơi, liệu lúc đó Chúa còn buồn nữa không? Em rất khổ khi thấy Chúa buồn như vậy. Em xin dâng lên Chúa tất cả những hy sinh mà em có thể nghĩ ra được. Có đôi khi, em đã không chạy trốn đám đông để em có được thêm hy sinh mà dâng cho Chúa.
Sau ngày 13 tháng 10, em đã nói với con như sau.
Em rất thích được thấy Chúa, nhưng em còn thích được thấy Chúa hơn trong luồng ánh sáng mà chúng ta đã được ở cùng Ngài. Chẳng còn bao lâu nữa là Chúa sẽ đem em về với Ngài. Lúc đó, em sẽ được nhìn Ngài mãi mãi.
Một hôm, con hỏi em.
Khi người ta hỏi em, tại sao em cứ cúi đầu xuống và không muốn trả lời?
Vì em muốn chị và cha chúng ta trả lời. Em đâu có được nghe điều gì đâu. Em chỉ có thể nói những gì em thấy thôi. Và lại, lỡ em nói điều gì mà chị không muốn em nói thì sao?
Có đôi khi em tách ra một mình và không cho chúng con biết. Khi không thấy em, chúng con đi tìm và gọi tên em. Em lên tiếng đáp lại từ xa một bức tường thấp, một bụi cây hoặc một chỗ khuất nào khác mà em đang quỳ gối cầu nguyện ở đó.
Tại sao em không nói cho cha Santa và chị biết để cùng cầu nguyện với em?
Bởi vì em muốn cầu nguyện một mình.
Trong bài con viết về cuốn sách nhan đề là Cha Sinh Ta, con đã kể lại chuyện liên hệ miếng đất được biết với tên là Vaja. Con nghĩ là không cần phải lặp lại ở đây nữa. Một hôm trên đường về nhà, chúng con phải đi ngang qua nhà mẹ đỡ đầu của con. Bà vừa mới chế xong loại nước pha mật ong, bà liền gọi chúng con vào để cho mỗi đứa một ly. Chúng con đi vào và bà đã đưa cho Francisco ly nước đầu tiên. Em đón lấy, nhưng không uống mà đưa cho cha sinh ta để cho em và con uống trước. Trong lúc đó, thì em quay gót và biến mất dạng.
Francisco đâu rồi?
Mẹ đỡ đầu của con hỏi.
Con không biết, em mới vừa ở đây mà.
Em đã không trở lại. Vì thế chúng con cảm ơn bà và đi tìm Francisco. Chúng con biết ngay là Francisco đang ngồi bên bờ giếng mà con thường nhắc đến.
Francisco, tại sao em không uống nước pha mật ong? Mẹ đỡ đầu của chị đã gọi em nhiều lần mà vẫn không thấy em đâu.
Khi cầm ly nước, em sực nhớ ra là em có thể dâng hy sinh đó lên để an ủi Chúa. Vì thế, lúc chị và cha chúng ta uống, thì em chạy liền về đây.
Những câu chuyện vặt và những bài hát dân gian.
Nhà của bố Anastasio, đỡ đầu của con, nằm giữa nhà con và nhà Francisco. Bố cưới vợ đã lớn tuổi và không được một người con nào. Hai ông bà có nông trại và là người khá giả, nên hai ông bà không phải đi làm. Bố ruột của con trông nom nông trại này và quản lý những người làm mướn công nhật cho ông bà. Để tỏ lòng biết ơn, hai ông bà thương con đặc biệt, nhất là vợ của bố mà con gọi là vú Teresa của con. Nếu ban ngày con không đến thăm, thì buổi tối con phải đến ngủ qua đêm, vì bà nói là bà không thể vui được nếu không có con cưng của bà, như bà thường gọi con. Trong những dịp lễ, Vua thích trang điểm cho con bằng những dây chuyền vàng và bông tai nặng trĩu đeo toàn ten dài xuống dưới bả vai. Và cái mũ xinh xinh có những lông chim lớn màu sặc sỡ, được đính kèm thêm những hộp bằng vàng óng ánh. Trong các cuộc lễ lạc này, không ai nổi bật hơn con, nên các chị và vú đều lấy làm hãnh diện. Những đứa trẻ khác xung quanh con để trầm trồ khen ngợi vẻ hào nhoáng của đồ trang sức đeo trên mình con. Thật tình mà nói, con rất thích những buổi tiệc như vậy. Và con cũng vênh váo với danh vọng hảo huyền này. Ai cũng tỏ vẻ thích con, chỉ trừ một con bé mồ côi mà vú của con đã đem về nuôi khi mẹ nó chết. Nó có vẻ sợ rằng con sẽ chiếm mất một phần gia tài mà nó hy vọng sẽ được hưởng. Quả thật, nó không lầm đâu, nếu Chúa không dành cho con một gia tài quý giá gấp bội.
Khi tin tức về Đức Mẹ hiện ra được loan truyền, bố đỡ đầu của con có vẻ không để ý, còn vú thì chống lại hoàn toàn. Bà nói thẳng ra là bà không đồng ý với những chuyện bịa đặt đó. Vì thế con cũng bắt đầu bớt lui tới nhà vú càng nhiều càng tốt. Khi con không ở đó nữa, thì bọn trẻ con thường hay tới vui để chơi đùa ca hát nhảy múa với con, cũng biến luôn. Mỗi khi chúng con đến đó, vú rất thích nhìn chúng con chơi đùa và cho chúng con ăn bánh trái đủ loại. Nào là hạt dẻ, hạt điều, vân vân. Một chiều Chủ nhật nọ, khi con cùng Francisco và cha Santa đi ngang qua nhà bà, thì bà gọi chúng con.
Vào đây, mấy tên ba xạo của bà, lâu quá các con không đến đây.
Vừa bước vào là vú đã chăm sóc chúng con như mọi khi. Những đứa trẻ khác khi biết chúng con có mặt tại đó cũng kéo tới. Vú rất vui mừng khi thấy đám con nít chúng con tới đông đủ sau một thời gian vắng bóng. Liền yêu cầu chúng con nhảy múa và ca hát. Chúng con liền hỏi nhau muốn hát bài nào. Nhưng vú đã yêu cầu hát bài Lời khen không ảo ảnh. Một bài hát chia làm ra hai bè, con trai và con gái.
Thái dương vũ trụ bao la, ánh sáng chan hòa đừng tiếc với nhau. Nụ cười ấm cúng đầu xuân, đừng buồn não nuột than dài làm chi.
Chúc mừng thiếu nữ hoa xuân, thơm tho mát dịu mùi sương sớm ngày. Tươi cười chào đón hôm nay, bình minh nhẹ vuốt ban mai từng hồng.
Quanh năm hoa nở tưng bừng, trái cây tươi tốt của ngon thiếu gì. Bước sang năm mới tươi vui, tràn đầy hy vọng tặng cho bạn hiền.
Ước mong tuyệt diệu chúc mừng, lời nào đẹp nhất ta dành cho em. Chén cao ghi dấu nằm lòng, chiều thiên sáng giá nhất trong cõi đời.
Năm cũ mà vẫn đẹp tươi, năm mới đến rồi cũng chẳng thua ai. Từ biệt năm cũ qua đi, đón chào năm mới kém gì hân hoan.
Tiệc đời vui vẻ thắm tươi, đại dương hoa nở rộn ràng xinh thay. Hội hoa ca hát nhịp nhàng, khen người chăm sóc thửa vườn đẹp sao.
Tim em khao khát cánh hoa, tưng bừng đua nở trên đồng cỏ xanh. Tình bên mái ấm trong lành, cùng nhau quấn quýt quanh vần tim em.
Ông ơi có thật không ông, cánh buồm xuất hiện là ông tắt đẹp. Ôi vách núi bơ lanh trà, ôi Cavo Iro độc ác, sao ngươi che khuất ánh đèn ta đi.
Nhưng sóng biển kêu gào giận dữ, suốt ngày đêm cuồn cuộn nhấp nhô. Đại dương kia chập trùng sóng nước, là màu chôn đáy nước giữa đất trời.
Này bãi cát pha pha buồn thảm, ôi Estelas và Farihos, vang tiếng thét hải hùng khủng khiếp, những con tàu chìm trong bọt sóng.
tảng đá ngầm chìm sâu đáy nước, là điềm báo bi thảm tử thần. Mỗi thánh giá là một tàu chìm, mỗi tiếng sóng ảo não bài ca. Hải đăng ơi sao mi độc ác, tắt ánh đèn chiếu sáng đêm đen, không soi đường cho tàu vượt sóng, biết lối về tới bến bình an.
Em không khóc và buồn sầu nữa. Khi từ giã vĩnh biệt cùng ai, một giây thôi, một phút thôi. Ôi, mà em mất hết, trọn đời đau thương.
Thiên đàng ơi, đừng ban ơn nữa, để hoa tàn, lá úa sầu bi. Chúng sẽ không ca lời tán tụng, tình thương ngài chăm sóc bấy lâu.
Hãy đi đi không cần an ủi, nỗi sầu này gánh chịu mình em. Tháp kia ngạo nghễ từng trên, chương trình từng tiếng đem tin chết người.
Ai đi rồi cô đơn buồn bã, một mình em lạnh giá nghĩa trang. Mộ bia thiên thiết từng hàng, đời đời than khóc em còn biết chi.
Vườn kia vắng lặng hoang tàn, đâu còn vẻ đẹp mịt màng trước đây. Xưa kia tráng lệ khôn tày, nay người chăm sóc ra đi mất rồi. Chúa quan phòng, con dân lời khấn, xin ơn trên an ủi chúng con. Hy vọng cho người vừa mới khuất, được an hưởng hạnh phúc trường sinh.
Francisco, nhà đạo đức tí hon.
Khi các bà sống gần đó, nghe tiếng hát linh động, liền kéo tới nhập bọn với chúng con. Lúc chúng con hát xong, họ yêu cầu chúng con hát lại một lần nữa. Francisco liền đến gần con và nói:
Chúng mình đừng hát bài đó nữa. Em nghĩ là Chúa không thích mình hát những bài như vậy đâu.
Chúng con liền bỏ lại đám trẻ kia, lẹn trốn ra ngoài chuồng thẳng tới giếng nước mà chúng con ưa thích. Con phải thú thật rằng, vì vâng lời mà ngồi chép lại lời của những bài hát này, con đã phải ôm mặt xấu hổ. Nhưng kính thưa Đức Cha, Linh Mục Tiến sĩ đã ra lệnh cho con phải viết lời những bài ca mà chúng con đã hát, vì thế con đã tuân lệnh. Con không hiểu Ngài muốn điều này để làm gì. Nhưng về phần con chỉ biết là con đã vâng theo ý Chúa muốn. Gần tới ngày hội lễ trong năm 1918, thanh niên thiếu nữ hợp nhau lại để sửa soạn ẩm thực cho ngày lễ và các trò vui chơi trong mấy ngày lễ. Mỗi đứa đem theo một vài thứ từ nhà mình như dầu ô liu, bột, thịt, và các thứ khác, đến nhà một người nào đó và các thiếu nữ cùng nấu ăn cho ngày hội lễ. Trong 3 ngày này, mọi người ăn uống, ca hát, nhảy múa tới khuya, nhất là vào ngày cuối cùng. Trẻ em dưới 14 tuổi thì mừng lễ với nhau ở một nhà khác. Một số bạn gái đến rủ con giúp chúng nó tổ chức cho ngày lễ. Lúc đầu con đã từ chối, nhưng cuối cùng thì con cũng đã nhận lời. Nhất là sau khi nghe các con có ông bà Jose Carreira nài nỉ. Ông bà là người đã xây nhà ở Casa Velha theo sự hướng dẫn của gia đình con. Hai ông bà có hỏi con hoài nên con đã chiều theo ý họ. Chúng con cùng đi với nhau đến xem địa điểm. Căn nhà có một phòng lớn, cần bằng một hội trường, rất thích hợp cho các trò chơi, và có một sân rộng để ăn uống. Sau khi sắp đặt xong mọi thứ, con chú từ ra về. Bề ngoài con tỏ vẻ rất vui tươi, nhưng bên trong thì lương tâm con phản đối mạnh mẽ. khi gặp Jacinta và Francisco, con liền kể lại những gì đã xảy ra.
Chỉ còn trở lại với các trò vui chơi và những bữa tiệc liên hoan nữa sao?
Francisco nghiêm mặt hỏi con.
Bộ chị quên rằng mình đã hứa là sẽ không bao giờ tham dự những trò chơi như vậy nữa sao?
Chị đâu có muốn đi. Nếu em thấy họ đã năn nỉ và yêu cầu chị liên hồi như thế nào, bây giờ chị không biết phải tính sao.
Từ hôm đó, nhiều người bạn gái đã đến nài nỉ con chơi với chú. Có nhiều đứa đã đến từ các nơi xa xôi như Rosa, Anna Capano và Anna Progia từ làng Mosta. Hai đứa con gái của ông, Manuel Caroco từ Fatima, và hai đứa con gái của ông, Manuel de Jamira, cùng hai đứa con của ông Joaquin Chapleta từ Boricot, hai đứa con gái nhà Silva từ America, Laura Castro và Josefa Salinho từ Coros, và những đứa bạn khác mà con quên tên. Làm sao con có thể để cho các bạn này thất vọng được? Và làm sao để nói cho họ biết rằng con sẽ không tham dự những buổi tiệc như thế này nữa? Nhất là họ có vẻ như không thích hội tiệc nếu không có con bên cạnh. Thiên Chúa đã soi sáng cho Francisco có câu trả lời như sau.
Chị có biết sẽ phải làm gì không? Mọi người đều biết vì Đức Mẹ hiện ra với chúng mình. Vì thế, chị có thể nói cho họ biết rằng chị đã hứa với Đức Mẹ là chị sẽ không khiêu vũ nữa. Và vì lý do đó, chị sẽ không tham dự. Rồi trong những ngày đó, chị hãy chạy trốn trên hang Capeco. Không ai có thể tìm được chúng ta ở đó đâu.
Con đồng ý ngay với em. Khi con không tham dự nữa, thì cũng không ai chịu đến đứng ra để tổ chức việc này. Thiên Chúa đã ban ơn cho chúng con. Những người bạn của con lúc trước vẫn đến tìm và rủ con đi chơi trong ngày hội, thì bây giờ cũng bắt chước con không tham dự, mà còn tới tìm con vào trưa Chúa Nhật để cùng đi lên đồi Cova da Igia để lần chuỗi mân coi nữa.
Francisco, người yêu mến cô quạnh và cầu nguyện.
Francisco rất ít nói. Mỗi khi cầu nguyện hoặc dâng sự hy sinh, em thích ẩn náu vào một nơi hiu quạnh, ngay cả tránh né Jacinta và con nữa. Rất nhiều khi, chúng con bắt gặp em trốn đằng sau một bức tường hoặc một bụi dâu, khéo léo tìm được chỗ nấp để quỳ gối cầu nguyện hoặc suy gẫm như em vẫn thường nói. Về Thiên Chúa, đấng đang đau buồn vì nhân loại tội lỗi quá nhiều. Nếu con hỏi em rằng,
Francisco, sao em không gọi chị và Jacinta để cùng cầu nguyện với em?
Em thích cầu nguyện một mình để em có thể nghĩ về Chúa và an ủi Ngài, vì Ngài quá đau buồn.
Một hôm con đã hỏi em,
Francisco, em thích điều nào hơn? An ủi Thiên Chúa hay cứu rỗi các linh hồn để cho họ đừng xuống hạ ngục nữa?
Em thích an ủi Chúa hơn. Chị không thấy sự buồn rầu của Đức Mẹ trong lần hiện ra vào tháng trước khi mẹ nói rằng loại người đừng xúc phạm đến Thiên Chúa nữa, vì Ngài đã bị xúc phạm quá nhiều sao? Em thích an ủi Chúa trước, rồi sau đó mới là cứu vớt các linh hồn để họ đừng xúc phạm đến Chúa nữa.
Nhiều lúc trên đường đi học, khi vừa tới Fatima, em nói với con.
Chị à, chị đi học đi. Em sẽ ở lại đây trong nhà thờ để được gần Chúa Giêsu ẩn mình. Em không cần học đọc làm gì, vì em sắp được lên thiên đàng rồi. Khi nào chị về, thì ghé vào gọi em.
Lúc đó mình Thánh Chúa được giữ ở phía trái, gần cửa ra vào, vì nhà thờ đang được tu sửa. Phanxicô liền đến đó, quỳ giữa khoảng giếng rửa tội và cung thánh. Đó cũng là nơi con tìm thấy em khi con đi học về. Sau này, lúc em bị bệnh, em thường nhắn với con mỗi khi con ghé vào thăm em trên đường đến trường.
Chị à, nhớ ghé vào nhà thờ và dâng tình yêu của em lên cho Chúa Giêsu ẩn mình nhé. Điều làm em đau khổ nhất là em không được tự mình đến đó và cầu nguyện cùng với Chúa Giêsu ẩn mình.
Một hôm khi đến nhà em, con tự giả đám học sinh cùng về với con và ghé vào thăm em cùng với cha sinh ta. Vì em nghe thấy tiếng ồn ào bên ngoài, nên em liền hỏi con rằng,
chị đã đến cùng với đám con nít đó à?
Đúng rồi.
Chị đừng đi chung với tụi nó nữa, vì chị có thể sẽ bắt chước chúng mà phạm tội. Khi tan trường, chị hãy đến nhà thờ ở lại với Chúa Giêsu ẩn mình một chút, rồi sau đó sẽ về nhà một mình.
Trong một dịp khác, con hỏi em rằng,
Francisco, em có thấy đau nhiều không?
Có chứ, nhưng em chịu những đau đớn này để an ủi Chúa.
Một hôm, khi cha sinh ta và con cùng vào phòng của em liền nói với chúng con rằng,
hôm nay đừng nói chuyện nhiều vì em nhức đầu quá.
Anh đừng quên chân hy sinh này để cầu nguyện cho những người tội lỗi.
Cha sinh ta nhắc nhở anh mình.
Có chứ, nhưng anh dâng lên để an ủi Chúa và Đức Mẹ trước, rồi mới đến phiên các người tội lỗi và Đức Thánh Cha.
Có một lần con thấy em rất vui vẻ khi con đến thăm.
Bữa nay em thấy khỏe hơn hay sao?
Không, em thấy đau hơn. Nhưng chẳng còn bao lâu nữa thì em sẽ được lên thiên đàng. Khi lên đó, em sẽ an ủi Chúa và Đức Mẹ nhiều hơn. Còn cha sinh ta sẽ cầu nguyện thật nhiều cho những người có tội, cho Đức Thánh Cha và cho chị. Chị còn phải ở lại vì Đức Mẹ muốn vậy. Nhưng chị phải nhớ làm theo lời Đức Mẹ dạy.
Trong lúc cha sinh ta có vẻ như chỉ nghĩ tới việc cầu nguyện cho những người có tội được an năn trở lại và cứu các linh hồn khỏi xa hỏa ngục, thì Francisco lại có vẻ chỉ nghĩ tới việc an ủi Đức Mẹ, là người mà em cảm nhận thấy đang rất buồn phiền.
Kính thưa quý vị thính giả, chúng tôi xin cảm ơn phần đọc truyện về tác phẩm Những tập hồi ký của chị nữ tu Maria Lucia nơi đây. Mỗi chi tiết xin quý vị tiếp tục theo dõi trên mạng lưới www.memaria.org. Email về memaria2000@yahoo.com. Hay liên lạc với chị Kim Hà tại điện thoại 714-265-1512. Xin hẹn gặp lại quý vị vào kỳ tới.